Express.
Sợ nghỉ phép là tâm lý chung của nhiều dân công sở.
7 năm nghỉ khoảng 7 ngày, đau quặn luôn, lả người luôn, không đâu dám nghỉ đâu.
Gần 70% lao động Việt Nam không dám sử dụng ngày phép kể cả khi bất ổn về thể chất và tinh thần. Vì sao lại như vậy?
Mình cũng rất sợ là cái việc đánh giá của các sếp ảnh hưởng thăng tiến của mình, cái lương của mình.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Nhẩm tính sau 7 năm đi làm, nghỉ phép đúng 7 ngày, Quang Đạt, 30 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở Lâm Đồng, vẫn nhớ rõ lý do từng lần nghỉ phép của mình.
Xin nghỉ 1 ngày để đi khám bệnh, xin nghỉ 3 ngày để đi đám cưới trong 3 năm nhé. Xin nghỉ 2 ngày để đi lấy chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo dưới Sài Gòn. Với lại nghỉ 1 ngày là nhà mình có công chuyện, xin nghỉ phép. Khi một nhà hiếu hỷ, đám cưới hoặc là đám ma, chính xác là những người rất quan trọng mình mới nghỉ. Chứ bình thường nếu mà không quan trọng thì người ta cũng chỉ mời vào cuối tuần, chứ không ai mời vào giữa tuần nữa. Mình có nhu cầu nghỉ phép, nhưng mình không có nhu cầu nghỉ phép nhiều. Cho nên là đối với trường hợp mà bạn bè rủ đi du lịch cũng không xin nghỉ phép. Tại vì điều đó đối với thế giới quan của mình nó không đặt ra luôn. Bảo con người mà không thích đi chơi thì không đúng. Nhu cầu phép năm của mình là có, nhưng mình không có nhu cầu xài hết chừng đó. Chỉ cần 1 ngày hoặc 2 ngày là được rồi.
Lần duy nhất Quang Đạt dám nghỉ vì bản thân là khi đau bụng quá sức chịu đựng.
Tháng 8 năm ngoái mình bị đau bụng dữ dội, vẫn phải cố đi làm. Làm mình đau đầu chóng mặt, đổ mồ hôi túa ra. Cái bụng mình nó đau liên tục, trong tình trạng lúc nào cũng phải sẵn sàng vào nhà vệ sinh. Đau quặn luôn, lả người luôn. Mình đau mất 2 ngày. Ngày đầu thì nó đau lâm râm thôi, chưa quá mức. Mình còn chịu được, ok. Sang ngày thứ 2, đi làm chịu không nổi, nó cố gắng làm được đến tầm đâu 4 giờ hơn á. Mới lên xin sếp rồi cho vô phòng nhân viên nằm nghỉ một tí, khoảng 15 phút nó không đỡ. Rồi chiều hôm đó là đi ra bác sĩ tư khám siêu âm thôi. Siêu âm không sao hết, không yên tâm. Hôm sau mình lên bệnh viện tỉnh tiến hành nội soi. Lúc đó là đau lắm, mới phải xin nghỉ trực tiếp đó chứ. Mình khám bệnh xong, 12 giờ trưa hả, không ăn trưa, không ăn sáng. Tại vì nội soi thì không được ăn uống gì. Đi xe về đến văn phòng là gần 3 giờ chiều. Mặc dù mình đã xin nghỉ một ngày, nhưng mà 3 giờ chiều mình vẫn phải về văn phòng để làm một tiếp hồ sơ đó. Vì khách hàng đó là khách hàng quan trọng.
Theo nghiên cứu được công ty Milieu Insight của Singapore cho thấy, sợ nghỉ phép là tình trạng chung của dân công sở Đông Nam Á. 6.000 lao động với 6 nước được khảo sát, trong đó có Việt Nam cho thấy 71% tiếp tục làm việc kể cả khi gặp vấn đề về sức khỏe thể chất. Tỷ lệ này ở nhóm tiếp tục vùi đầu vào công việc bất chấp vấn đề sức khỏe tinh thần là 65%. Những con số nêu trên dù cao nhưng không khiến nhiều chuyên gia ngạc nhiên, nhất là khi gần 50% người được khảo sát khẳng định công ty của họ xem số ngày nghỉ phép còn lại trong năm là một trong những yếu tố đánh giá hiệu suất công việc. Việt Nam là nước có tỷ lệ chấp nhận văn hóa này cao thứ hai, chỉ 38% lao động muốn thay đổi. Gần 48% nói họ sẵn sàng quay trở lại khi bệnh gần khỏi nhưng vẫn còn hơi mệt. Chưa đến 30% nói trở lại khi bệnh đã khỏi hoàn toàn. Tương tự, 7 năm đi làm, Hoàng Loan ở Hà Nội nói chưa bao giờ tận dụng hết ngày nghỉ phép của mình.
Hạn chế nghỉ đến mức nhất có thể đấy. Một năm mình kiểu nghỉ phép rất là ít, tức là trừ những cái công việc nó thực sự cần thiết hoặc là bận lắm rồi mình mới nghỉ. Đi làm đấy thì đặc thù cái công việc là làm bên mảng YouTube đấy. Khối lượng công việc cũng rất là nhiều đấy. Nên là khi mà nghỉ một hôm thôi đấy thì khối lượng công việc sợ nó sẽ dồn lại đấy, nhiều đấy. Mình muốn nghỉ là mình phải hoàn thành cái công việc của ngày đấy. Nên làm trước cái ngày nghỉ tầm khoảng 2-3 hôm gì đấy thì mỗi ngày mình sẽ ở lại một chút đấy. Đấy, ví dụ như là mình tan ca rồi nhưng mình chưa về, cố nán lại làm thêm một chút để cho cái phần công việc của ngày mình muốn nghỉ. Mỗi ngày mình dành ra một tiếng rưỡi tan ca.
Nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều lao động sợ nghỉ phép là do có quá nhiều việc phải làm. Thứ hai là cảm thấy có lỗi khi bỏ dở công việc. Và ba là lo lắng về việc bỏ lỡ những cơ hội hoặc quyết định quan trọng. Đó cũng là lý do mà Quang Đạt hạn chế nhất có thể việc không có mặt ở văn phòng.
Mình cũng rất sợ là cái việc đánh giá của các sếp. Thì khác như vậy mà mình không xử lý được công việc của mình thì bị đánh giá. Đánh giá như vậy sẽ ảnh hưởng đến thăng tiến của mình. Tại vì có vẻ như là mình cái môi trường của mình bị soi mói hơi nhiều. Nói chung là đồng nghiệp có sự so sánh với mắt lắm. Thì ở quê thì rất là khó kiếm được một công việc đúng chuyên môn. Dẫn đến cái việc là nếu đã có việc thì mình phải cố gắng mình giữ cái việc của mình. Nếu chuyển công việc khác, về làm vườn, hoặc là kiểu như là giao hàng nhanh hay là làm shipper, công việc trên tay mà. Thì ở quê mình nó chưa có điều kiện để phát triển các kinh tế khác. Cái khó của nó là khó tìm được việc khác. mình đang cố gắng, hy vọng là mình có thể thi được lên làm lãnh đạo. Đã xác định từ đầu là theo nghề này thì bây giờ mình phải tận dụng những cơ hội.
Mặt khác, nếu nghỉ phép, anh lo không có người gánh thay công việc.
Tại vì đồng nghiệp của mình làm với nhau bao nhiêu năm rồi, mình biết tính của từng người thế nào, mình có dặn trước thế nào thì họ vẫn sẽ làm chặt ý của mình. Những hôm mà mình bận hồ sơ, mình không đi gặp khách hàng được, mình không giải quyết với khách hàng được á, mà sếp bố trí người khác đi để đi xử lý với khách hàng á, thì bị phản ánh chất lượng công việc kém. Giả sử khách hàng đó mất đi là quy trách nhiệm về mình.
Ở vai trò quản lý, chị Lưu Nga sợ nếu nghỉ phép sẽ không kịp xử lý những sự cố phát sinh.
Vì đặc thù công việc sẽ có những lúc mình nghỉ phép mà có những chuyện nó đến mà sếp mình cũng không có kiểm soát được, thì sếp cũng phải hỏi mình những cái, tại vì những cái thực thi ở dưới thì sếp mình sẽ không có thông tin mà phải hỏi qua mình. Cái đó là cái khách quan thôi. Có hai nỗi sợ, một là công việc nó sẽ dồn vào ngày tiếp theo khi mình vào sau khi nghỉ phép, thứ hai nữa là mình nghỉ phép thì sẽ có những cái việc nó xảy đến, tại vì ngành của chị nó cũng gặp cái phát sinh cần phải xử lý. Nếu mà xảy ra thì mình cũng cần phải cung cấp thông tin hay là xử lý từ xa thôi. Tuy nhiên là vì mình nhiều việc nên chị cũng sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Nếu bên chị sếp hay là công ty cũng không quá khó khăn trong cái việc nhân viên của mình sẽ nghỉ.
Tổ chức Y tế Thế giới năm 2019 đưa kiệt sức vào danh sách phân loại quốc tế về các chứng bệnh, vốn là cơ sở để chẩn đoán và hỗ trợ bảo hiểm y tế. Kiệt sức là hậu quả của căng thẳng liên quan đến công việc, khiến người lao động kiệt quệ, sụt giảm động lực và năng suất lao động. Nhiều chuyên gia cho rằng việc tạo điều kiện cho nhân viên nghỉ phép giúp tăng năng suất công việc và đem lại nguồn tài chính lớn cho công ty. Việc dám xin nghỉ phép cũng thể hiện nhân viên biết quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần, giúp họ giải tỏa áp lực, làm việc hiệu quả hơn sau các kỳ nghỉ. Theo Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ, 80% nhân sự được khảo sát cho biết mình nảy ra ít nhất một ý tưởng đột phá khi đang thư giãn trong ngày nghỉ ngơi. Giáo sư Kerry Boucher, chủ nhiệm khoa tâm lý học Đại học Quinnipiac, Mỹ cho rằng doanh nghiệp sẽ mắc phải sai lầm nếu để nhân viên bỏ lỡ các ngày nghỉ phép của mình. Thiếu thời gian nghỉ ngơi, nhân sự sụt giảm năng suất làm việc, trong khi công ty phải gia tăng chi phí chăm sóc sức khỏe nhân viên. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.